Nói thế không phải là phủ nhận nền học vấn tốt. À, xin đọc lại cái đoạn này. Nói gì đây? Có, ở nhà chủ Phật cũng có cái câu chuyện vua Malinda với vị tỳ kheo tên là Na Tiên, chắc chị em có đọc. Đây, vua Malinda là một cái ông vua, ông ấy thắc mắc nhiều thứ lắm. Cho nên ông cứ đến chùa, ông hỏi các vị A-la-hán, khoan nói với những người mà chưa chứng quả. Thời, ông ấy cứ tới chùa, ông ấy hỏi vạn vẹo, ông hỏi cái này, ông hỏi cái kia. Cho đến nỗi mà 500 A-la-hán không đáp được những lời ông ấy hỏi, mà cứ phải trốn vào trong rừng. Để ông ấy khỏi phá rối, ông cứ hỏi hết cái này, ông hỏi đến cái kia, ông hỏi các ngài không thể nào đáp được. Rồi về sau có một vị tỳ kheo tên là ngài Na Tiên, thì chỉ có cái vị tỳ kheo này mới đủ khả năng đáp lại. Và cái ông vua ông ấy mới thỏa mãn những cái chỗ cần học hiểu của ông ấy, và ông ấy đối với Phật pháp ông ấy một lòng tin kính. Thế đấy, thế thì tại làm sao chứng A La Hán rồi, nghĩa là đã gọi là hàng vô học rồi, nghĩa là không phải học gì nữa, gọi là vô học, không còn cái gì phải học nữa. Ấy vậy mà không đáp được cái ông vua rồi, mà đến nỗi phải trốn phải lánh. Thì đấy, cho nên rằng các vị kể câu chuyện đó và các tổ có khuyên chúng ta rằng sở dĩ ông Na Tiên ông đáp được là bởi vì ông có cái học vấn, ông có chịu khó đi học, ông có cái hiểu biết. Còn các vị A-la-hán kia chỉ chuyên tu cho đến chứng quả chứ không có cái nền học vấn. Cho nên rằng các ngài cũng có nhắc, nếu sau này mà muốn giáo hóa chúng sanh thì cần phải có một nền học vấn vững vàng. Còn ở chùa bài của chúng ta đang học đây thì không nói đến cái vấn đề mà giáo hóa, mà đây nói đến cái vấn đề của đang tu. Thì người có học vấn khó tu hơn là người ít học vấn. Thì như thầy vừa nói ban nãy, người ít học vấn người ta ít thắc mắc, ít rắc rối, cho nên người ta cứ một đường người ta đi nó dễ, chỉ có một việc xả hết phiền não, xả hết ba độc 81 phẩm tham sân si thì chứng quả. Thế cho nên nói cái việc chứng quả ấy, thì chỉ cần tu tập đúng pháp, đúng như lời Phật tổ dạy, thì cái chứng quả nắm trong tay. Chứ càng có nhiều học vấn mà lại càng thông minh, càng hiểu được thì cái học vấn rất có ích. Nhưng mà nếu có nhiều học vấn mà lại bận rộn những cái học vấn của mình, mở ra thắc mắc này, mở ra thắc mắc kia, đó, thì cái vị ấy dĩ nhiên là đi về cái đường giải thoát nó phải chậm. Thế còn đây không phủ nhận cái nền học vấn. Cái nền học vấn rất tốt, cũng như ông Na Tiên, vì ông ấy có học vấn, ông có biết cái việc này, ông biết việc kia, cho nên ông mới giả nhời được cái vua, cho vua Malinda, khiến cho vua Malinda khởi cái lòng tin phục, mà đối với đạo Phật mới thật thành một vị hộ pháp đắc lực. Chứ nếu mà không có người đáp lại cho ông ấy để ông ấy hiểu được, có thể là ông ấy phá Phật pháp, ông bảo nhà chùa không bằng ông ấy. Này, thế cho nên rằng nói đi nói về cái sự tu mà chứng quả thì không cần học vấn cao, chỉ cần thành thực đủ sức thông minh, hiểu được những lời Phật tổ dạy, rồi đúng pháp mà tu, xả những sai lầm, những kiến hoặc, tư hoặc, những cái mê lầm thì là chứng quả. Cho nên không cần học vấn nhiều, nói về cái sự tu hành và chứng quả. Nhưng nói về cái sự giáo hóa thì phải có học vấn rộng mới có thể ứng đáp lại tất cả những cái tò mò thắc mắc của thế gian. Cho nên cả hai mặt đều có lợi ích. Để xin đặt tiếp.
Hiện thiền tâm tôi rất an tịnh, tôi nên làm gì kế tiếp? Đáp, hãy dùng tâm bình
thì đáp về. Nghĩa là ông cũng làm, cứ tiếp tục công phu đi. Bây giờ là cái bình an nó hiện lên thì ông theo dõi cái bình an. lúc khác cái động loạn nó hiện lên thì ông theo dõi cái động loạn. Ông nên biết rằng bình an với động loạn chỉ là trạng thái của tâm. Mà đã gọi là trạng thái thì nó có khởi là nó có diệt, chứ không phải cái bình an này thật là tâm ông đâu. Động cũng là tâm, mà tĩnh cũng là tâm. Thì lúc động ông cũng thấy nó động, lúc tĩnh ông thấy nó tĩnh, thì đó là ông có trí tuệ. Chứ ông đừng chìm vào trong cái bình an này mà cho nó là tâm tánh của mình thì chưa phải. Đọc tiếp chân lý.
Hỏi, con nghe thầy bất ngờ những thiền sinh quả tích cực, quả thiên năng. Đã, vâng, tôi rất sợ những người quả.
Hỏi cái gì con? Đáng lẽ được những học trò mà nó tích cực, nó tu, rồi nó siêng năng, nó tu, thì ông thầy phải mừng chứ. Mà đây ông thầy ông lại sợ những cái học trò này. Tại sao? Ông mới đáp thế nào? Sợ là vì các vị ấy thiếu trí tuệ, chứ không phải sợ cái sự tích cực siêng năng của người ta, mà chỉ sợ rằng trong cái tích cực siêng năng này ấy, lại thiếu trí tuệ. Thì thiếu trí tuệ thế nào? Thế nào là tự ép mình vào những cố gắng không cần thiết. Cũng như là Phật thì chỉ dạy chúng mình phải tu ba phần giới định tuệ là được rồi. Mà giới ấy, thì ví dụ như chúng ta cứ học thức xoa thì học giới thức xoa, tỳ kheo ni thì học giới tỳ kheo ni. Đối với như thế là cái mức bình thường. Nhưng mà đằng này có những người tích cực, người ta không phải là chỉ giữ giới như chúng mình, mà người ta lại muốn giữ tu hành cái hạnh đầu đà cơ. Đấy. Tu hạnh đầu đà nó quá cái mức. Nếu mà là những vị mà tu được khả năng tới trình độ thì không nói làm gì. Nhưng còn cái sức của mình kém, cái khả năng chưa tới, mà cứ muốn cố gắng những cái cao xa. Đấy. Người thế gian người ta gọi là những người hiếu thắng, ưa tình làm những cái khó khăn, ưa làm những cái quá mức của mình. Thế thì những người ấy dĩ nhiên là khó mà tiếp. Nó sẽ gặp nhiều cái chướng ngại. Bởi vì cái cơ thể cũng như cái khả năng con người nó có chừng mực. Mà bây giờ bắt nó làm những cái việc mà nó không tới được, thì dĩ nhiên là chỉ có đi đến hoặc là bệnh hoạn, rồi hoặc là chán nản, hoặc là bỏ tu. Liên tục cố gắng tranh đấu với chính mình đem lại đau khổ. Câu này nghĩa là thế nào nhỉ? Tục cố gắng, tham nó nổi lên thì mình phải hàng phục cái tham này cho bằng được. Không cho nó muốn. Nó muốn ăn không cho nó ăn, nó muốn mặc không cho nó mặc. Tranh đấu với cái tham. Thế rồi nó, rồi tranh đấu với cái sân, bực bội tức tối trong lòng thì đè nén nó xuống. Đè. Thì tựa hồ như thế là người tu, nhưng trong đây ấy, ngài bảo đó là thiếu trí tuệ. Người tu nào cũng phải làm mấy cái việc ấy chứ làm sao lại bảo là thiếu trí tuệ. Nhưng mà có người có trí tuệ thì bình an, cũng làm một việc này, chứ không có người tu nào mà từ chối những việc này cả, nhưng vẫn làm việc này. Nhưng người có trí tuệ khác, mà người không có trí tuệ khác. Người có trí tuệ thì người ta thấy cái thân người ta là giả, là huyễn. Cái pháp môn tu này nó là uống thuốc, chứ không phải là một sự thật. Chỉ là uống thuốc cho hết bệnh. Mà hết bệnh rồi thì thôi. Tại cho nên người ta không có chấp thân ta, cũng không chấp cái việc ta phải tu hì hục, cho nên không hề có cái cảm giác vất vả nhọc nhằn. Thành khơi người ta làm cái bổn phận. Ở đây ngài nói thì đơn giản ngó cái tâm mình, hễ nó nổi lên chứ cũng không cấm mình không được tham được sân, cứ để cho nó nổi lên. Nhưng nó nổi lên thì phải biết, mà đừng theo nó, phải thế thôi. Nó sân cả ngày cũng được, nhưng mà cả ngày mình biết, mình tách nó ra, không nhận nó là mình. Thế thì cái người mà tu không có chấp ngã, không có chấp tướng, không có chấp pháp, thì người ta thong thả nhẹ nhàng, cũng làm từng mấy công việc. Còn người chấp ngã, chấp pháp, chấp tướng, chấp việc mình tu, ta đây tu, thế thì cứ hì hục vất vả, nhận cái tham sân là mình, cho nên mới cứ phải tranh đấu với nó. Cho nên đây gọi là tranh đấu với mình. Thế mà nếu cứ cái tâm như thế mà cứ cố gắng ngày này qua cái ngày khác thì cái thần kinh nó làm sao chịu nổi. Không biết thầy nói có rõ nghĩa không? Chị em nhận được hả? Cái ngài mới bảo rằng cái người không có trí tuệ, sợ là sợ cái chỗ không có trí tuệ, chứ không phải sợ cái sự chăm chỉ cần mẫn tu hành. Mà có trí tuệ nghĩa là đừng chấp ngã, đừng chấp pháp, đừng theo sự tướng, cứ vui vẻ. Đây là một cái việc giải thoát, cho nên thảnh thơi vui vẻ, biết là mình đang tự giải thoát, cho nên phấn khởi vui mừng mà tu, thì cái tu nó mới lâu dài. Còn thấy mình phải vất vả, phải hì hục, phải tranh đấu, thì cái tu ấy tội nghiệp, nó dễ nửa đường lắm. Trong khi chỉ cần đơn thuần, đấy, ngài giảng thế, việc gì mà vất vả nhọc nhằn, cứ đơn thuần can quan sát thân tâm, đừng dính mắt, đừng để cho cái tham cái sân nó nổi lên, là biết cứ nhìn nó thôi, chả phải vất vả gì cả, đâu có phải đánh nhau với nó, mặc nó, biết nó là huệ, mà biết là mình đang đi cái đường giải thoát, cho nên vui vẻ nhìn vào mặt đó, thế là cái tham cái sân nó phải tan. Nhất là đừng có dính mắt, đừng có thấy ta tham ta sân, ta thích cái này, bây giờ ta phải rèn, ta đừng có thích nó nữa. Đấy, những cái ta đó nó nặng lắm. Đừng phê phán, đừng phân biệt. Rồi ngài cho cái thí dụ thế nào nhỉ? Cái thí dụ lái xe.
Đang lái xe trên một con đường nhiều khúc cong.
Thế nhưng mà tại sao mình để ý một tí thế, có cái gì, có làm sao? Mà ngài nói là tai nạn và hiểm nguy đang chờ đợi. Mình quay ra mình phê bình người ta. Nếu người ta hay thì mình thấy cảm tình, đó là cái tham. Nếu người ta dở mình thấy ác cảm thì đó là cái sân. Mình là hóa ra mình nuôi cái tham với cái sân. Cho nên cái tai nạn nó đang đợi chờ. Còn mình tu ấy, chính là mình tìm cách để mình tách cái tham với cái sân ra. Đừng dính dáng cái hai cái đứa đó.